Con pháp danh là Giác Lượng. Con mong đủ duyên lành được Thầy giúp con trả lời câu hỏi sau ạ. Mẹ của con học Phật, đọc kinh thì rất giỏi, nhưng không có điều kiện nghe pháp. Độ 4 năm nay, mẹ con có lên nhà, và bà thầy để chữa bệnh. Mẹ con bảo có một ông Phật ở chùa Hương nhập hay ngự ở nhà bà ấy. Xin lỗi các quý vị, không có ông Phật nào đi nhập vào thân thể của một chúng sinh phàm phu như chúng ta cả. Điều này là điều chắc chắn 100%. Lấy danh dự của một vị tu sĩ và vị đệ tử xuất gia của Đức Phật để bảo đảm với các vị, không có chư Phật Bồ Tát nào lại phải mượn cái sắc phàm, cái thân phàm của chúng ta để mà nhập vào, để mà phán này phán nọ phán kia để cứu nhân độ thế cả. Đảm bảo với các quý vị, điều đó là chân lý, không bao giờ có. Trường hợp mà họ nói rằng họ gì, ai đó bảo là Phật mượn thân nhập xác để cứu nhân độ thế, thuyết pháp độ sinh, tất cả cái đó đều là gì, đều là thiên ma, đều là quỷ thần hết các quý vị. Rồi đọc tiếp. Phật tử này nói là mẹ bảo là có ông Phật ở chùa Hương nhập hay ngự ở nhà của bà ấy, nhưng con không tin vì thấy bà ấy trườn như một con rắn qua gầm bàn. Phật nào đấy trườn như một con rắn qua gầm bàn như thế. Rồi gầm bàn, gầm ghế vào chỗ ban thờ, rồi ăn một lát cơm trắng, không thấy ăn thịt. Rồi có một người đàn ông ngồi vuốt ve những bệnh để chữa bệnh, vuốt chỗ bị đau, đấm bóp, vân vân. Đấy là giải thích đó. Rồi cho chén nước, mụ bảo đấy là thuốc, mà con không tin vì Phật, và vì Phật mà độ cho nhà bà ấy đi bán cá đắt hàng, rất đắt hàng. Vậy là sát sinh, mà ai bị vong theo hay gì? Thì bảo bị ma quỷ hút hết tinh khí, nên bà ấy bóp miệng người kia, thổi lại tinh khí. Nghe chưa? Như phim Tôn Ngộ Không ấy ạ. Như phim Tôn Ngộ Không tập 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh. chắc là cái vị đó xem phim Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh cho nó học theo kiểu đấy. Con có khuyên nhưng mẹ không nghe, cứ đi lên đó. Con mong thầy trả lời giúp con để mẹ con đủ duyên nghe được ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Qua một cái câu hỏi, nói là câu hỏi nhưng thực tế nó là một cái cách gọi là cái tâm thư, cái trình bày cái câu chuyện của mẹ Phật tử này, và cũng mong rằng thầy có thể giảng cũng như có thể giác ngộ được cho mẹ Phật tử này đừng đi theo con đường tà ấy. Qua đây thầy xin khẳng định với các quý vị đạo hữu Phật tử chúng ta, nếu đúng như trường hợp Phật tử này viết và trình bày ở đây, thầy xin khẳng định 100% đó là tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư, lừa gạt nhân thế, giả danh Phật tổ để mà lừa gạt chúng sinh vậy. Xin thưa các quý vị, thời mạt pháp này, ma mượn thân người để lừa gạt thế gian, lừa gạt đạo tràng lừa gạt tăng ni, lừa gạt Phật tử nhiều lắm. Đấy. Mà cái ma quỷ nó nhập vào xác người khác, nó trườn trườn bò bò từ qua gầm bàn rồi sang ban thờ như Phật tử để nói á, thì dễ phát hiện hơn. Tức là Phật nào lại đi bò như rắn ấy. Phật Bồ Tát nào lại phải mượn xác người phàm để mà ốp vào, nhập vào, để mà cứu nhân độ thế, phán này, phán nọ, phán kia. Không có. 100% không có. Cho nên xin thưa các quý vị, trường hợp nếu đúng như Phật tử để viết câu hỏi này đưa gửi lên đây, thì Thầy khẳng định lại một lần nữa là ma sự 100%, không phải chính Pháp, cũng không phải Phật Bồ Tát hay lịch đại tổ sư mượn xác khai thị chi cả. Nếu vẫn cứ tin, vẫn cứ theo, thì chắc chắn sẽ càng đi càng sâu, càng lạc vào con đường tà. Mà lạc đường tà thì chúng ta biết như trong kinh Nikaya hay là kinh Đại Thừa, Đức Phật đều có nói rằng ví như kẻ mù dẫn theo một lũ người mù đi trên một con quãng đường có vực sâu hang hiểm vậy. Cả kẻ dẫn đường mù ấy với cả một đám người mù bám vào vạt áo của người mù đấy cùng đi thì cùng nhau ngã xuống vực sâu núi hiểm thì đều tán thân mất mạng như nhau vậy các quý vị. Ý là gì? Cả cái vị thầy đó cũng như các đệ tử đi theo đó đều bị đọa lạc trong ba đường ác đạo khi hết kiếp người vậy các quý vị. Cho nên Phật tử thì nói là Phật gì mà lại độ cho cả bà bán cá để mua may bán đắt. Thế thì đấy, nếu mà Phật mà độ cho bà bán cá để mua may bán đắt hàng, thì có nghĩa là bình thường nếu không độ có khi một ngày bà bán được 5 cân một yến. Nếu mà độ thì bà bán 50 cân, bán một tạ thế thì chết toi rồi. Đúng không? Như vậy là việc ác là chồng thế việc ác. Như vậy là Phật đi khuyến khích nhân gian làm việc ác à? Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành mà. Đức Phật dựa trên cái căn bản nền tảng từ bi bình đẳng yêu thương để khai tông lập giáo phổ độ chúng sinh. Nay không có lý gì Đức Phật lại đi bênh hộ độ trì, đi giúp đỡ cho cái người làm việc ác kia được mua may bán đắt, bán thật đắt hàng cả. Nếu mà những cái việc ác kia càng làm ác thì càng gì, càng đắt hàng, càng nhanh giàu có, mà Phật mà lại đi gia trì cho những hạng người đó, thì đương nhiên là Phật đi khuyên chúng sinh làm việc ác còn gì nữa. Cho nên xin thưa các vị, đấy là giả, 100% là giả. Mà chỉ có gì, có ma, có quỷ mới khuyên chúng ta, mới hướng chúng ta đi theo con đường ác để kiếm ăn đó mà thôi, đường xấu để kiếm ăn đó mà thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, rất mong rằng mẹ của Phật tử này nghe được lời của Thầy này mà có đủ duyên lành, mà có niềm tin, mà dừng lại được cái việc đó thì đời nay bớt khổ, đời sau mong còn thoát được ba đường ác đạo. Bằng không cứ thế mà đi tiếp tục mà tin mà đi theo, mà cho đó là Phật là Bồ Tát giáng thế để cứu độ chúng sinh mà theo, thì chắc chắn 100% cả thầy lẫn trò đều đọa vào nơi cùng cực của khổ đau trong vô số vô lượng kiếp tới vậy. Và chúng ta cũng thấy không chỉ ma quỷ nó mượn xác, mượn thân người, mà kể cả Việt Nam chúng ta, chúng trên thế giới, chúng ta thấy ở thế gian lúc nào cũng có những cái tà ma ngoại đạo yêu nghiệt di sư, nó lúc thì nó xưng là Phật, lúc thì xưng là Bồ Tát, lúc thì xưng là đệ tử Phật, lúc thì xưng giáo chủ này, giáo chủ nọ, giáo chủ kia, để nó đi lừa gạt ở chúng sinh. Ví dụ như khoảng 20-25 năm trước, thế giới nổi lên một cái đạo gọi là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thanh Hải Vô Thượng Sư vừa mới nán lắng xuống một chút thì lại đến gì? Đến cái đạo gọi là Trần Tâm. Toàn người Việt Nam chúng ta luôn à. Hai vị đó đều người Việt đã sinh sống ở nước ngoài. Đó, hết Trần Tâm một cái thì đó, chúng ta lại thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta có mấy cái nhóm gọi là xưng là người xuất gia, như là cái nhóm hết thiền tâm vừa nguội nguội xuống một cái thì lại đến cái nhóm gọi là nó lúc đó thì nó có một cái nhóm gọi là niệm Phật bất niệm từ niệm, mà lại sư hẳn hoi, hòa thượng hẳn hoi, thượng tọa hẳn hoi, bảo là tu thiền bao nhiêu năm. Cái vị hòa thượng này bên Mỹ, người Việt nhưng mà sống bên Mỹ, và tu thiền hơn 30 năm không chứng cái gì, không đắc cái gì. Cho nên vị hòa thượng đó mới tự nghiên cứu ra một cái phương pháp gọi là tu, lấy cái ghi âm cái tiếng niệm Phật của mình, hoặc tiếng niệm Phật mà ai đó mà mình thích cái giọng của người đó, ghi âm vào xong đấy cho vào cái tai nghe, mở cái đài nhỏ đài to đấy cho vào cái tai nghe, ốp lên tai này, nghe cả ngày cả đêm, ăn cũng nghe, ngủ cũng nghe, thậm chí xin lỗi các vị là đi vào nhà vệ sinh đại tiểu tiện cũng nghe. Nghe như thế mà bao giờ bỏ cái tai nghe đó ra, mà trong tai mình vẫn văng vẳng cái tiếng niệm Phật đó, thì đó là đạt được cái cảnh giới gọi là bất niệm tự niệm. Và vị hòa thượng đó đi truyền bá cái pháp tu đó, nói đó là pháp bất niệm, đạt được cái cảnh giới bất niệm tự niệm như trong kinh Đức Phật dạy, và cho rằng những người đó chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và ở Việt Nam chúng ta có một vị thượng tọa ở trong tỉnh nào trong miền Nam thì không nhớ rõ lắm, ra miền Bắc chúng ta, đến cả Hà Nội chúng ta, mà Hà Nội cái thủ phủ vị đó hay tổ chức khóa tu đó chính là chùa Ngoài ở Hà Đông Hà Nội, thầy cũng nói thẳng luôn. Và xuống cả Hải Phòng, vào cái Chương Mỹ đó, và tổ chức khá nhiều đạo tràng ở ngoài miền Bắc chúng ta. Hà Nội chúng ta có mấy điểm, ở chùa Ngoài Hà Đông một điểm, trong Chương Mỹ một cái ngôi chùa một thầy ni nào đó ở Chương Mỹ, thầy không nhớ tên cái vị sư đó và chùa đó, nhưng thầy có nghe báo cáo vì các thầy làm việc trong giáo hội mà. Và một vài điểm đạo tràng, vài chùa ở Hà Nội nữa, ở Hải Phòng và Thái Bình có mấy nơi nữa, mà rộ lên cái chuyện là tu bất niệm tự niệm. Xin thưa vị là cả đệ tử của thầy đây, cả sư ông này, mấy sư ông này, mấy sư ông cũng trốn thầy, mấy sư ông sư cô trốn thầy, có vị xuống đến tận Hải Phòng. Phật tử cũng thế, bỏ xuống tận Hải Phòng để tham dự khóa tu, xong rồi về lên trên chùa Tản Viên. Thầy thì bận nhiều công việc ở dưới này, mấy vị ở trên chùa Tản Viên bắt đầu cũng tu với nhau. 4-5 ngày sau có người thì 3 ngày bỏ tai nghe ra và đạt được bất niệm tự niệm. Rồi có người thì 5 ngày, có người thì 7 ngày khoe với nhau đạt được bất niệm tự niệm đầy ra. Thế khi thầy biết cái việc đó, thầy mới nói rằng đây không phải. Tu đạt được bất niệm tự niệm là do mình phải có công phu tu hành ngày đêm khắc khổ, chịu khó, tinh tiến, thậm chí là quên ăn, quên ngủ. Như các tổ ngày xưa, ngày Tuệ Viễn Đại Sư 30 năm niệm Phật rồi chưa xuống khỏi chân núi cơ mà. Đấy, một ngày ngày 6 thời, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ, cho đến 3 tiếng đồng hồ. Nếu 2 tiếng đồng hồ 6 thời đã là 10 mấy tiếng rồi? 12 tiếng. Nếu 3 tiếng một thời thì đã 36, đã 18 tiếng đồng hồ, một ngày có 24 tiếng thì 18 tiếng hành trì niệm Phật. Còn lại ăn tắm ngủ nghỉ, ngày cái xưa các cụ ăn một bữa thì có cho là ăn mất một tiếng đi, 45 phút có thể cho một tiếng đi. Là 19. Ngủ khoảng 2-3 tiếng đi, 20-22. Còn lại tắm rửa một chút đấy, các cụ ngày xưa tu như thế. Rồi có vị thiền sư ngồi rách ba cái bồ đoàn, ngồi thiền nhé, ngồi thiền mà ba cái bồ đoàn rách, bươn rách mát, rách nát hết ba cái bồ đoàn. Công phu 50 năm ngồi rách ba cái bồ đoàn. Các ngài khi đi ra hoằng pháp tiếp tăng độ chúng, các ngài còn nói rằng chúng con vô phúc vô năng, chúng con phúc mỏng nghiệp dày, tu hành nghiệp chướng nặng nề, chưa được tinh tiến cho nên vẫn còn phiền não, vẫn còn nhiều cái chưa hay chưa biết, xin các bậc cao minh, các bậc thạc đức trưởng thượng trong thiền môn có thể phủ chính và bồi dưỡng thêm cho chúng con. Xin thưa các quý vị, chúng ta tu hành mà không noi theo các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư chân chính như thế mà tu, bỏ một chút công phu đã muốn đắc đạo rồi, thế làm sao mà được? Đó, ầm ầm cái việc đó lên. Ở ngoài Bắc chúng ta rất nhiều người bán nhà bán cửa, đặc biệt là Hà Nội, nhiều đôi vợ chồng 60-70 cũng có tín tâm, bán nhà bán cửa đi vào trong cái chùa của cái thượng vị thượng tọa ở trong miền Nam, thì không nhớ được cái tỉnh nào, là ngày xưa có nói không biết Bình Phước hay là cái Long An hay An Giang gì đó, còn nói cái tỉnh trong chứ không phải Thành phố Hồ Chí Minh đâu, cái tỉnh đằng trong, bán nhà bán cửa vào đó để cho sư phụ xây, mở rộng chùa chiền, xây niệm Phật đường để mọi người niệm Phật, vân vân, khá nhiều người. Thì lúc đó thầy cũng có nói, nhưng khi đốc rồi thì nói là nhiều người cũng phản đối thầy lắm. Một số các quý thầy gọi điện cho thầy nói là thầy tu theo Hòa Thượng Tịnh Không hay là tu theo pháp môn tịnh độ của thầy, thầy cứ hoàng cứ truyền, là làm sao thầy lại đi nói những người tu theo pháp môn niệm Phật bất niệm tự niệm của Hòa Thượng với của thầy ấy là tà đạo. Thầy chỉ có cười, thấy lúc đó chẳng biết giải thích kiểu gì, giải thích người ta không có tin, người ta không nghe, không theo. Đấy, và cụ thể như là đệ tử của thầy đấy, sư ông Hạnh đấy, có đây không, nay có không, không đây đấy, sư ông Hạnh là điển hình trong một trong những người trốn thầy lên núi tu bất niệm tự niệm, và ông cũng bảo là 3 ngày ông đạt được bất niệm tự niệm. Nhưng mà khi nghe thầy giảng chắc là xuống ăn năn hay sao ấy, hối cải đi bạch với thầy, sám hối thầy là con cũng tu như thế như thế, nhưng sư ông vẫn nói với con, nhưng mà con thấy cái pháp đó là đúng mà con thấy nó. Khi mà con nghe cái tiếng niệm Phật ở trong băng vẳng ở trong tai, rồi con không nghĩ đến cái khác, không nghe đến cái khác nữa. Thầy bảo là tà đấy, đây là tà. Thầy nhớ là ngay chỗ gốc cây bồ đề ở phía đằng sau, đứng cái đằng sau gốc cây bồ đề ở đằng sau chùa ấy, sư ông Hạnh hỏi thầy ngay cái chỗ gốc cây bồ đề đó, ông Hạnh không biết bây giờ còn nhớ không, thì ông Hạnh mới hỏi thầy là thầy dựa vào cái gì, căn cứ vào cái gì thầy khẳng định đó là tà. Xong thầy bảo là nếu mà bác không tin là tà, bác phát nguyện tụng hết 7 ngày kinh Bát Nhã cho thầy, tụng kinh Bát Nhã 7 ngày cho thầy. Xong bắt đầu bác phát nguyện là nếu như sư phụ con nói cái pháp tu bất niệm tự niệm mà con vừa học vừa đạt được đó, nếu là tà là giả, thì nguyện là chư Phật Bồ Tát là gia trì từ bi, gia trì cho con cái con đang đạt được cái tiếng niệm Phật bất niệm tự niệm ở trong tai đó liền mất hết. Còn nếu như đấy là thật pháp thì nguyện là cái pháp đó gì, sau 7 ngày con tụng kinh Bát Nhã xong vẫn còn ở trong con. Thầy bảo ông Hạnh như thế, thế ông Hạnh làm hí hừng nữa, làm 3 hôm sau, mới có 3 hôm chưa hết, 4 là chưa hết 7 ngày đâu vị. Hết 3 ngày sang ngày thứ 4, ông lên ông đứng trước phòng thầy, ông chờ sẵn hết đấy. Đêm mình mở cửa ra mình giật mình thấy ông ấy đứng ở đấy. Đấy, ra bắt đầu ông ấy bắt đầu đấy. Ông ấy bắt đầu ông quỳ xuống ông sám hối thầy, và đúng như lời thầy nói, đúng hết ngày thứ 3 thì con đã hết, nhưng mà con sang ngày thứ 4 nữa xem như thế nào. Thì đúng lúc đó sang ngày thứ 4 con khởi tâm con muốn nghe lại cũng không nghe được nữa. Thế mới biết là lời thầy nói là đúng. Đấy, sư ông Hạnh đấy, không biết có đấy không. Đấy. Rồi một số những Phật tử thân tín của chùa ngày xưa cũng phải tu với đạo tràng phải đến 4-5 năm rồi. cũng chạy theo cái đó. Thậm chí là dưới Hà Nội còn có mấy Phật tử là bán nhà bán cửa vào trong, bán hết nhà cửa mang hết vào đấy cúng dường sư phụ ở trong đó để xây dựng đạo tràng mở mang vân vân. Khoảng độ chục năm sau, nó khoảng độ khoảng năm 2018-19 gì đó, có bốn năm sư gọi sư ông sư cô đấy, nhưng mà xuất gia nó khoảng độ tầm 7-8 năm gì đó thôi, gần chục năm gì đó thôi, nhưng mà tuổi lớn rồi. Lúc đó ra đó mới kể, mới có hai vị mới xin với thầy về tản viên để xin tu, có được không? Thầy bảo tùy thôi cũng được, nhưng mà ra tu ở tản viên thì phải theo pháp tu của tản viên, chứ không phải tu theo pháp tu của các quý vị được. Thầy biết các vị tu theo cái pháp bất niệm tự niệm của các thầy đấy. Nhưng lúc đó thì mới nói thật là bây giờ ở trong kia thì mọi người trước đây mà đạt được bất niệm tự niệm bây giờ mất hết rồi thầy ạ. Có nghĩa là mất hết cái bất niệm tự niệm rồi. Nó chỉ được một thời gian đầu thôi. Xong rồi khi nào mà mất một cái thì lại phải nghe đài trở lại. Lại cho cái tai nghe trở lại mấy ngày sau thì nó mới được xong, bỏ ra một vài ngày hoặc một vài tháng nữa. Có vị mà lâu lâu hơn thì vài tháng thì nó cũng hết. Đó. Và đặc biệt, vị ấy nói một cái điều nó rất là chua xót. Đó là ở trong kia chúng con là các thầy ở đất phân biệt giữa miền Nam, miền Bắc. Các thầy ở miền Bắc chúng con ngồi ăn cơm rồi, nhưng mà các thầy miền Nam thì các thầy lại đứng dậy, các thầy không ngồi với chúng con. Và chúng con thấy tủi thân quá. Thế thầy mới bảo thôi, tất cả những cái đó mình xuất ra rồi, đã xuất ra rồi, đã bước vào trong nhà Phật rồi, mình phải xác định rõ là bất cứ cái khó khăn gì mình cũng phải vượt qua. Cho dù thịt nát xương tan đi chăng nữa mình cũng phải vượt qua. Chứ không vì cái khó cái khổ đấy mà lại muốn bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ chúng mà ra ngoài này. Nếu vì cái lý do như thế mà ra đây thì thầy nghĩ là không nên. Chứ ra đây cũng thế thôi. Ở đâu cũng có cái tốt, đâu cũng có cái xấu, đâu có người tu, đâu có người không tu. Trong chúng tu cũng có người không tu, trong chúng không tu cũng sẽ có người tu. Cho nên các vị tu rồi ở đâu cũng phải vượt qua những cái khó cái khổ đó. Còn nếu mà ở trong bất khả kháng mà không thể trụ được, không thể ở được thì ra ngoài này thầy cũng tạo điều kiện thôi, thì cùng là người tu với nhau. Chùa là của thập phương tăng, mười phương tam bảo. Cho nên thầy cũng hoan hỉ thôi, nhưng mà ra thì nhập chúng ngoài này thì phải theo các pháp tu ngoài này, chứ không thể một mình một kiểu được. Thế thầy nói như thế cho các vị cái suy nghĩ. Xong về một thời gian sau thì hôm cuối năm ngoái, thầy đi vào họp hội đồng trị sự ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mới nghe mấy thầy tâm sự, mấy thầy ở cái tỉnh đó luôn, nói là cái vị thượng tọa mà truyền bá cái pháp bất niệm tự niệm ở từ bên Mỹ về Việt Nam, mà cái vị này tiếp nhận ở Việt Nam và đi truyền bá khắp rồi. Thì vừa qua đi xả giới, đi về lập gia đình rồi, cũng buồn lắm. Tăng chúng với nhau cũng buồn lắm chứ không phải là vui mừng chi. Nhưng để chúng ta thấy phương pháp tu theo Phật giáo không có ai có thể đốt cháy được giai đoạn, được thời gian mà mong thành Phật, thành Bồ Tát nhanh được các quý vị. Không có một ai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, tinh tiến hành đạo đến vượt bậc mới thành Phật được. Bồ Tát Di Lặc cùng phát tâm Bồ Đề với Đức Phật Thích Ca, cũng tinh tiến, cũng tu học, cũng phổ độ chúng sinh. Hiện Ngài đang chứng được cái ngôi gọi là nhất sinh bổ xứ ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, là cung trời thứ tư dục giới đó các quý vị. Nhưng theo trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký, nếu tính theo cái năm tháng của thế gian đó, các bậc học giả, các nhà học giả, các tổ sư, nhà học giả dịch sơ sơ là gì? Phải trải qua 5,650,000,000 nữa, Ngài Di Lặc mới giáng sinh và thành Phật, hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Các quý vị cố gắng chờ nhé. Muốn làm đệ tử của Đức Phật Di Lặc thì cố gắng chờ đến lúc đó. Muốn chờ đến lúc đó thì có một cái cách, đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc một đời. Đến khi đó Đức Phật Di Lặc ngày Giáng sinh thành Phật, cho dù 5 tỷ 650 mấy vạn năm nữa đi chăng nữa thì không sao cả. Mình ở cõi Tây Phương tuổi thọ vô lượng, muốn về thì phát nguyện là đi về hộ pháp cho Đức Phật Di Lặc thôi. Đó. Nếu còn cầu sinh lên cõi trời Đâu Xuất thì Ngài Di Lặc không phát nguyện là tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh cõi trời Đâu Xuất. Mà tự chúng ta phải gì? Trì trai giữ giới, ngồi thiền nhập định và đạt được cái cảnh giới chứng đắc thánh quả mà được lên đó mới được. Còn Ngài không phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh lên đó. Đấy. Mà chỉ có Đức Phật A-di-đà phát nguyện là tiếp dẫn chúng sinh khắp trong mười phương thế giới của về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy thì chúng ta thì muốn hộ trì giáo pháp của Đức Phật Di Lặc, muốn hộ trì giáo pháp của mười phương chư Phật, thì chúng ta phát nguyện đi về Tây Phương Cực Lạc chứng được quả vô sinh pháp nhẫn, lên ngôi thất địa Bồ Tát nhẫn đến bất thoái chuyển Bồ Tát rồi, thì khi đó chúng ta muốn đi cõi nào thì đi, có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ rồi, muốn đi cõi nào cũng làm những bậc thượng thủ ở trong chúng vậy. Đấy. Nhưng tu theo pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, nếu mà không khéo vẫn lạc đường tà như chơi. Đó, chứ thầy nói đấy, cái pháp bất niệm tư niệm đó. Thầy là cái người khẳng định cái pháp đó ở Việt Nam là gì? Cái lúc đó thầy là người lên tiếng và khẳng định đó là tà pháp chứ không phải là pháp Phật chân chính. Và một thời gian sau Hòa Thượng Tịnh Không cũng khẳng định cái việc đó không phải là chính pháp. Lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không chưa viên tịch. Sau đó các đồng tu mới tin. Xin thưa các quý vị. Đó, song song với cái giai đoạn đó thì chúng ta lại thấy là gì? Ông thầy ông nội đúng không? Ông thầy ông nội ở trong tỉnh nào, trong đằng trong có nuôi mấy chục chú tiểu á. Gọi cái thiền am bên bờ vũ trụ ấy. Nhớ chưa? Nó cho đệ tử đi thi giọng ca bolero, thi giọng hát hay á, toàn quốc đó. Và nó chiếm được cái cảm tình của rất rất nhiều người dân bằng là cho các chú tiểu đi, các sư, các chú tiểu đi thi hát, thi hò, gọi là Phật giáo nó nhập thế, rồi nuôi dạy trẻ em, vân vân, ABC, đủ thứ đó các quý vị. Lúc đấy ai mà động đến thầy ông nội lúc đó là chết toi luôn. Nó chửi trên mạng xã hội rồi thì chết luôn, không ngóc đầu được lên luôn. Đó. Nhưng một thời gian sau một cái thì nó mới rùng beng lại. Bây giờ thì hình như mấy thầy trò lớn lớn bị bắt hết rồi, bị xử lý pháp luật hình sự hết rồi. Rồi vừa qua thì chúng ta thấy gì? Hiện tượng gì? Phật sống của Việt Nam ầm ầm ra. Thế bây giờ mọi người mới ngã ngửa ra, tự thân họ bảo là họ không phải là Phật tử, không phải là sư, họ không theo tu theo Phật, họ tu theo cái đạo không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu thôi, họ không phải tu theo Phật. Đấy, bây giờ phủi luôn cả Phật luôn rồi. Cho nên thời mạt pháp này, xin thưa các quý vị, tôi nhớ Hòa Thượng Đề Tam Pháp Chủ ngày xưa dạy chúng tôi, cụ treo tự tay cụ viết 4 cái chữ duy tuệ thị nghiệp, 4 chữ duy tuệ thị nghiệp, để cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta phải gì? Phải học và phải tu. Đó. Mà muốn tu thì phải học, mà học được rồi thì lại phải tu. Cho nên cụ tổ cụ thường nói gì? Tu mà không học là tu mù, học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Nhớ nhé, học mà không tu, chỉ lấy cái kiến thức Phật học để đi tranh giành, đi biện bạch và đi cãi cọ thắng thua ở trên mạng xã hội hay ở trên khắp diễn đàn á, thì đó gọi là tăng trưởng chi kiến ác. Kẻ đó gì? Chắc chắn cũng sẽ đọa 3 đường ác như thường các quý vị. Còn tu mà không học, không hiểu giáo lý của Đức Phật, đấy người ta gọi là tu gì? Tu mù. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên trong nhà Phật, không chỉ Hòa Thượng Đề Tam Pháp Chủ đâu, và giáo Việt Nam chúng ta, Ngài khuyến khích tăng ni Phật tử chúng ta là phải học như thế đâu, mà chính trong kinh Đức Phật dạy, trong luận các tổ giảng. Bốn cái chữ là duy tuệ thị nghiệp ấy, có nghĩa là chỉ có trí tuệ, sáng suốt trí tuệ chân chính, trí tuệ của bậc thánh mới là sự nghiệp cao cả nhất của người tu, người học Phật chúng ta. Cho nên muốn được trí tuệ chân chính, trí tuệ bậc thánh, trí tuệ Bồ Tát, trí tuệ Phật thì chúng ta phải học, phải tu. Đó, xin thưa các quý vị. Đấy, tiện đây thì nói thêm sơ sơ như vậy, để chúng ta thấy đấy, thời mạt pháp này tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư nó tìm đủ mọi cách để nó dẫn dắt lừa đảo chúng sinh. Và ở Việt Nam chúng ta ngay trong năm 2021 này, vừa qua mạng xã hội họ đưa cũng rất nhiều, mà ở trong cái tỉnh An Giang hay là cái gì ở trong tiếp đằng chóc, nó có đăng hiện lên một cái gọi là một cái giáo phái mới. Nó cũng đến chùa lễ Phật, cũng đến những cái đình đền miếu phủ thờ thánh. Và bắt đầu đến đó là họ, tất cả là nó có một cái đoàn người của họ. Nhưng mà cái người đó nó rất tế nhị, nó đi có khi sáng đến một vài người, trưa đến một vài người, tối đến một vài người, hôm sau đến vài người. Trong đoàn của họ có khoảng vài chục người, những người nông dân chân chất, chân lấm tay bùn có, những người gọi là nhìn như tri thức cũng có. Và cứ đến theo cái vị trưởng cái đạo đó, đến đó là bán cái nước như nước La Vi này, nhưng trong cái nước đó không biết nó có chất gì không, thì cái này còn chờ các cơ quan công an, cơ quan an ninh họ điều tra, họ kiểm chứng đã. Nhưng mà những người dân đến lễ mà họ vào cả chùa luôn, tới cả chùa luôn. Đã đến lễ một cái là bắt đầu là ra lễ là thấy những cái người cứ uống xong lễ xong một cái lễ vào là múa, cứ thế là nhảy múa, già cũng múa, trẻ cũng múa, nam cũng múa, nữ cũng múa, cứ uốn cái kiểu này, à không phải kiểu này, nó kiểu này thì chết. Đại khái thế, đấy trên mạng xã hội có đầy rồi đấy các quý vị, đó, và công an cũng đã đang vào cuộc rồi. Đó. Xin thưa các quý vị, và cái ông trưởng cái đạo đấy thì là những người thấy người đến xem hiếu kỳ mà cái này thì tặng cho cái nước cái người ta, những người uống cái nước đó là được một tí cũng ra gì, cũng ra nhảy múa cùng, thế là nó tạo thành một cái gì, nó cứ nhảy múa lăn lộn với nhau, và xưng lúc thì xưng là Phật, lúc xưng là thánh, lúc xưng là thần này thần nọ thần kia, rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên ở thế gian này lúc nào cũng có những cái tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư, nó mượn xác người phàm, hoặc là người phàm nó lại đi gì, lại mượn gì, mượn cảnh giới của ma quỷ để lừa gạt nhân gian. Cũng có những trường hợp ma quỷ mượn xác người phàm để đi lừa gạt nhân gian. Cho nên người tu chúng ta phải hết sức khéo léo và tỉnh táo ở chỗ đó. Nhớ, một kiếp được thân người, mất thân người, đi lạc đường tà thì đọa ba nẻo ác thì không biết bao giờ mới ra khỏi được. Cho nên may mắn được thân người, được gặp Phật Pháp thì cố gắng đi theo con đường chính đạo, cứ bình tĩnh, tinh tiến, gắng sức mà tu theo lời Phật dạy. Các tổ đã giảng, đã tu như thế nào mình cứ tu như thế. Đừng có vội vàng, đừng có mau sớm chứng đắc. Khởi cái tâm mong muốn sớm chứng đắc là thiên ma ba tuần nó biết được, nó cho con cháu của nó đến, nó dựa vào, nó khai thị cho mình, nó chỉ cho mình, hoặc là mắt thấy cảnh giới này nọ kia, tai nghe thấy tiếng nói của chim chóc, của thú rừng, của người này người nọ người kia, của thế giới khác chẳng hạn, chúng ta sướng. Đêm nằm ngủ thì hoặc là ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, nó cho chúng ta gì, nhìn thấy cái cảnh giới cõi thần tiên, thậm chí nó giả ra cả cõi Phật cho chúng ta, và chúng ta nghĩ là chúng ta chứng đắc rồi. Thế là nguy. Đấy, năm 2012-2013 có nhóm Phật tử trên Xuân Khanh ấy, có cái bà cụ đấy lúc đầu cũng rất là tinh tiến tu hành, rất tinh tiến tu hành, có thể nói là một cái Phật tử gọi là cốt lõi của đạo tràng chùa Khai Nguyên cái lúc bấy giờ ở Xuân Khanh ấy, tu hành tinh tiến lắm. Nhưng hôm là mời thầy lên nhà, thế thầy từ trên chùa Tản Viên thầy ghé qua nhà, thì qua thì bà cũng tiếp đón rất là thành tâm, mời nước, mời ăn hoa quả rồi mời bánh trái này nọ kia. Nhưng ngày đó thì thầy ăn có bữa sáng bữa trưa, ngày đó vẫn chưa ăn bữa tối, cho nên là không dùng. Thế xong rồi ngồi uống nước, cái bà mới nói với thầy là bà tu, bà kể với thầy bà tu nhìn thấy cái nọ kia. Bà bảo khi bà đang tụng kinh, bà thấy trên ban thờ nhà bà phát sáng và thấy Phật phóng ánh hào quang rồi lấy tay xoa đầu cho con này nọ kia. Rồi bà nói là bà đang tụng kinh mà nhìn thấy cái vụ tai nạn giao thông ở ban dưới cách nhà bà khoảng mấy trăm mét, và khi tụng kinh xong đúng có vụ tai nạn giao thông như thế thật. Bà ngồi tụng kinh, bà nghe thấy tiếng nói là ngày mai ngày kia gì đó trong thôn trong xóm có người chết, người ấy tên đấy, người ấy chết, và đúng có người ấy chết thật. Khi nghe bà ấy khoe như thế thì bảo thôi bà bỏ đi, tu làm sao mà dụng cho cái tâm mình mà không nghe, không thấy, không hay, không biết những cái chuyện đó thì mới là tốt. Còn phàm phu chúng ta mà tu được một chút công đức mà thấy, nghe, hay, biết những cái chuyện đó mà ôm ấp ở trong lòng, cho rằng đó là Phật Bồ Tát đã đến để an úy mình, đến để gọi là thưởng công cho mình, cho mình thấy, nghe, hay, biết, rồi bảo cho mình thấy, nghe, biết, những cái đó đều là gì? Thấy đều là tà. Cho nên Tuệ Viễn Đại Sư ba lần ở trên núi Lư Sơn thấy Phật A-di-đà, Ngài có nói với ai đâu. Đến khi Ngài chuẩn bị viên tịch rồi thì Ngài mới kể lại cho các đệ tử, cả đời Ngài đã ba lần thấy Đức Phật A-di-đà và Thánh chúng đến. Thì khi Ngài nói xong một cái, Ngài gì? Ngài tịch luôn ngay trong ngày. Nói ra một cái là tịch luôn, không ở lại thế gian nữa. Đấy, còn Phật tử kia thì sao? Nói với thầy, thầy bảo là đừng có đi nói với ai. Thế bảo bà con nói với nhiều người rồi thầy ạ. Nói hết với đạo tràng nhà con rồi. Thế thầy nghĩ trong bụng là thôi thì hỏng rồi. À, tu mà thấy cái gì, biết cái gì, vân vân đó thì mình ghi nhận ở trong lòng mình mà thôi, cố gắng tinh tiến lên. Mình thầm nghĩ là nếu mà đây là thực sự chư Phật Bồ Tát và nhân duyên của con tu nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là tu được một chút công đức các ngài gọi là dùng phương tiện để cho con thấy, nghe, hay, biết, để sách tiến động viên con trên bước đường tu tập, thì con xin ghi nhận, và ghi nhận trong lòng cứ thế mà tu thôi. Đừng có kể với ai, đừng có nói với ai. Có thể chỉ có nói với sư phụ của mình, người thầy hướng đạo, dẫn đạo cho mình, để mình hỏi đây là đúng hay là sai, tà hay chính, chân hay ngụy thì có thể được. Còn không nên kể với các đồng tu, mặc dù những đồng tu đó là ở trong cùng đạo tràng với nhau. Kể ra một cái với người này, người nọ, người kia, một cái là tai vách mạch rừng, một cái là đi tuyên truyền với nhau là vị ấy tu tinh tiến, đức chứng đắc thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông này nọ kia. Thầy đảm bảo một thời gian sau chắc chắn sẽ bị ma chướng, sẽ đi lầm đường tà. Và kết quả là gì? Đấy, cái bà Phật tử ở trên Xuân Khanh đó, một thời gian sau đi nói xấu thầy không thiếu một cái gì luôn. Đó. Nhưng mà thầy không kệ thôi, tùy. Không biết bây giờ như thế nào rồi. Cho nên xin thưa các quý vị, nếu mà người mà tu chứng đắc thực sự thì phải đi hộ trì Tam Bảo, chứ đâu là đi phá Tam Bảo được. Đó. Xin thưa các quý vị như thế, cho nên đây qua câu hỏi nó về tâm linh, cho nên thầy cũng xin chia sẻ động thêm để chúng ta có những cái kinh nghiệm cho những người tu tập, mà chúng ta có thể thấy, nghe, hay, biết, đạt được cái cảnh giới nào đó thì chúng ta chỉ ghi nhận ở trong lòng để biết, chớ có khởi cái tâm ham muốn, ưa thích đi khoe người này, người nọ, người kia, chắc chắn sẽ lầm lạc đường tà không xa vậy.